Ước mơ bé bỏng.
Vừa bước ra khỏi lớp và rẽ vào dãy hành lang chính, Ami Hagadon đã va phải một em học sinh lớp 5 cao lớn đang chạy đến từ hướng ngược lại.
Coi chừng mày đó, bắt con!
Cậu ta nạt nộ cô học sinh lớp 3 này rồi lách vòng qua người cô bé. Kế đó nó nhe răng cười khoái trá khi lấy tay ôm chân phải của mình rồi bắt chước bước đi cà nhắc của Ami. Ami nhắm mắt lại một lúc, không thèm chấp nó. Em tự nhủ rồi đi về phía lớp học. Ấy vậy mà cho đến cuối ngày hôm đó, tâm trí Ami vẫn không quên cử chỉ chế nhạo của cậu bé hồi sáng. Và cậu ta cũng không phải là người duy nhất làm thế với em. Ngay từ đầu năm học đến giờ, ngày nào cũng có bạn chọc ghẹo Ami. Lúc thì nhại giọng nói của Ami, lúc thì bắt chước dáng đi khó nhọc của em. Lớp của em đông vui lắm, nhưng những lời chọc ghẹo đó khiến Ami thấy lạc lõng vô cùng. Bữa cơm tối hôm đó, Ami lặng lẽ ăn mà không nói một lời nào. Biết con mình đã gặp chuyện không vui ở trường, bà Patty Hagadon tằng hắn rồi lên giọng vui đùa thông báo một tin sốt dẻo. Đài phát thanh địa phương năm nay có mở một cuộc thi viết về điều ước Giáng sinh. Các bạn hãy mau mau viết thư gửi cho ông già Noel, và biết đâu bạn sẽ là người thắng cuộc. Mẹ nghĩ rằng cô bé có mái tóc xoăn màu vàng hung đang ngồi ở bàn nên tham gia ngay thôi. Ami khúc khích cười, và không đợi mẹ giục lần thứ hai, em lấy giấy bút ra. Em đặt bút viết dòng chữ đầu tiên: Thưa ông già Noel. Trong khi em nắn nót viết, mọi người trong nhà cố đoán xem Ami đang cầu xin ông già Noel điều gì. Chị gái Jamie và mẹ em đều nghĩ rằng con búp bê Barbie thật lớn sẽ là ưu tiên số một trong danh sách lời ước của em. Còn bố của Ami thì đoán đó là một quyển truyện tranh. Tuy nhiên, Ami không hề hé cho ai biết lời ước của mình. Tại đài phát thanh của thị trấn Fort Wayne, bang Indiana, những lá thư của các em nhỏ ào ạt gửi đến dự thi. Các nhân viên đã liệt kê được rất nhiều món quà khác nhau mà các bé trai bé gái ở khắp nơi trong thành phố ước ao nhận được trong ngày Giáng sinh. Khi đến lá thư của Ami, giám đốc Lee Tobin đã đọc đi đọc lại nó rất cẩn thận. Thưa ông già Noel, con tên là Ami, năm nay con 9 tuổi, con có một chuyện rắc rối ở trường học, không biết ông có thể giúp con được không? Các bạn cười nhạo con vì dáng con đi, cách con chạy và giọng con nói. Con bị bệnh bại não, con chỉ xin ông cho con có được một ngày không bị ai đó cười nhạo và chế giễu con. Thân ái, Ami. Trái tim Little Bean đau nhói khi ông đọc lá thư ấy. Ông biết bại não là căn bệnh làm rối loạn cơ bắp mà có lẽ đã khiến các bạn học cùng trường với Ami có những suy nghĩ không hay. Ông nghĩ rằng tốt hơn nên để người dân ở Fort Wayne được biết về cô bé đặc biệt này cùng lời ước khác thường của em. Nghĩ vậy, ông Tobin gọi điện thoại đến tòa soạn của tờ nhật báo trong vùng. Ngày hôm sau, hình của Ami và lá thư em gửi cho ông già Noel xuất hiện ngay trên trang nhất tờ New Sentinel. Câu chuyện về em lan truyền nhanh chóng. Khắp nước Mỹ, báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình đồng loạt đưa tin về câu chuyện của bé gái ở Fort Wayne, Indiana. Người chỉ xin một món quà Giáng sinh giản dị mà rất ấn tượng, một ngày không bị ai chế giễu. Thật bất ngờ, những ngày sau đó, gia đình Hagadon đã liên tục nhận được rất nhiều thư của trẻ em cũng như người lớn từ khắp nơi trong nước gửi đến cho Ami, rất nhiều thiệp chúc mừng Giáng sinh và những lời động viên. Trong suốt mùa Giáng sinh bận rộn đó, những cánh thư ấm tình bạn bè và chia sẻ của hơn 2.000 người trên khắp thế giới đã gửi đến cho Ami. Trong số đó, có người bị khuyết tật, có người cũng từng bị chế giễu khi còn bé, nhưng mỗi người đều dành cho Ami một thông điệp đặc biệt. Qua những lá thư và cánh thiệp từ những người không quen biết ấy, Ami thoáng thấy một thế giới đầy ắp những con người thật sự quan tâm đến nhau. Và em nhận ra rằng không còn một hình thức nhạo báng nào và không một gánh nặng chế giễu nào có thể làm cho em cảm thấy cô độc nữa. nhiều người cảm ơn Ami vì đã can đảm lên tiếng. Những người khác khuyến khích em đừng để tâm đến sự dễu cợt và hãy ngẩng cao đầu. Lynn, một học sinh lớp 6 ở Texas, đã viết thư cho Ami. Mình muốn kết bạn với đàn ấy. Mình nghĩ nếu bạn đến thăm mình thì chúng ta sẽ rất vui đấy. Sẽ không ai nhạo báng bọn mình, vì nếu họ làm thế, chúng ta chẳng thèm nghe. Ami đã đạt được điều ước của mình, một ngày không bị ai chế giễu ở trường tiểu học Southway. Các giáo viên và học sinh trong trường còn đi xa hơn nữa bằng cách cùng thảo luận với nhau về hành vi chế nhạo sẽ làm cho người khác cảm thấy như thế nào. Năm đó, thị trưởng của Fort Wayne chính thức tuyên bố rằng ngày 21 tháng 12 sẽ trở thành ngày của Ami Hagadon. Viên thị trưởng giải thích rằng việc mạnh dạn ước xin một điều giản dị như thế, Ami đã nêu một tấm gương cho tất cả mọi người. Mọi người, ông thị trưởng nói, ai cũng muốn được đối xử một cách trân trọng, đúng đắn và nồng ấm. Họ xứng đáng được nhận tất cả những điều đó.
Người phụ nữ nhân hậu.
Nếu bạn đã có lần viếng thăm thành phố New Orleans xinh đẹp, chắc hẳn sẽ có ai đó hướng dẫn bạn đến khu kinh doanh lâu đời của thành phố này, nơi tập trung các ngân hàng, cửa hiệu, khách sạn, và sẽ chỉ cho bạn thấy một pho tượng được dựng vào năm 1884, đứng sừng sững tại quảng trường nhỏ ở đây. Pho tượng tạc hình một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế thấp, tay ôm một đứa bé đang ngã đầu vào bà. Người phụ nữ không mấy xinh đẹp và trang phục của bà khá giản dị. Bà đi một đôi giày vải, mặc váy trơn, trên vai quàng một cái khăn và đội một cái mũ rộng vành trên đầu. Bà có dáng người tầm thước, trông hơi mập. Khuôn mặt bà có nét điển hình của người Ái Nhĩ Lan với chiếc cằm vuông vức. Ánh mắt của bà thật đặc biệt. Chúng nhìn bạn một cách nồng ấm, chứa chan tình cảm, tựa như ánh mắt của một người mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình. Có một điều đáng ngạc nhiên về bức tượng này. Đó là một trong những pho tượng đầu tiên ở Mỹ được tạc để tôn vinh một người phụ nữ. Ngay cả tại châu Âu cổ xưa, có rất ít tượng đài được xây dựng để tỏ lòng tôn vinh phụ nữ. Và nếu có, hầu hết chúng đều dành cho những nữ hoàng hoặc công nương quyền quý, những người rất xinh đẹp và rất sang trọng. Nhưng pho tượng ở New Orleans này thì hoàn toàn khác. Pho tượng này thuộc về bà Margaret Horry, nhưng chẳng ai tại New Orleans nhớ rõ cái tên đó. Họ chỉ nhớ bà là Margaret. Và đây là câu chuyện về bà Margaret và lý do tại sao người ta phải dựng tượng để tưởng niệm bà. Margaret mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ. Bà được một cặp vợ chồng trẻ nhận làm con nuôi. Họ cũng nghèo khó và tử tế như cha mẹ ruột của bà. Margaret sống với họ đến lúc trưởng thành, lập gia đình và sinh một con trai. Nhưng không may, chẳng bao lâu sau, chồng rồi con bà lần lượt qua đời, để lại mình Margaret quạnh hiu. Tuy nghèo, nhưng Margaret khỏe mạnh và giỏi giang. Bà không để đau buồn quật ngã, bà tiếp tục làm việc. Bà ủi quần áo cho một tiệm giặt ủi suốt ngày từ sáng sớm đến tối mịt. Và mỗi ngày, qua song cửa sổ nơi làm việc, bà trông thấy những đứa trẻ ở trại mồ côi gần đó làm việc và chơi đùa. Một thời gian sau, một trận đại dịch xuất hiện ở thành phố, cướp đi bao sinh mạng và làm cho số trẻ côi cút tăng lên. Trại mồ côi không đủ chỗ để chăm sóc các em, còn các em thì đang cần một chỗ dựa. Chắc hẳn không ai có thể nghĩ rằng một người phụ nữ nghèo hèn sống bằng nghề giặt ủi lại có thể trở thành một chỗ dựa thân ái mà các em bé bơ vơ đang cần đến. Nhưng Margaret đã nghĩ như vậy. Bà đến thẳng trại mồ côi, nói rằng bà sẽ trích một phần lương của mình tặng cho trại, và ngoài ra bà còn tình nguyện sống bên cạnh để chăm sóc các em. Bà cố gắng làm việc chăm chỉ, và chẳng mấy chốc, từ số tiền lương dành dụm được, bà mua một cặp bò và một chiếc xe chở hàng nhỏ. Mỗi sáng, bà đánh xe đi giao sữa cho khách hàng và không quên xin những thức ăn còn thừa từ các khách sạn và những nhà giàu có trong thành phố về cho lũ trẻ đói lòng trong trại mồ côi. Vào những lúc khó khăn nhất, nhiều khi chính số thức ăn thừa thải đó đã giúp các em ấm bụng. Với khoản tiền bà Marguerite kiếm được, mỗi tuần bà trích một phần mang đến tặng trại trẻ mồ côi. Sau vài năm, số tiền ấy ngày một lớn. Do tính cẩn thận và giỏi giang, công việc kinh doanh của bà ngày thêm phát triển. Và dù vẫn cho đi, Marguerite vẫn kiếm được nhiều tiền hơn và mua thêm nhiều bò. Cuối cùng, bằng số tiền tích lũy, bà xây một ngôi nhà dành cho trẻ em mồ côi. Một thời gian sau, Marguerite mua được một lò làm bánh mì, rồi bà chuyển sang nghề giao bánh mì. Và những đồng tiền kiếm được, bà vẫn đều đặn trích ra tặng cho trại mồ côi. Rồi cuộc nội chiến ở Mỹ bùng nổ. Trong thời buổi loạn ly, bệnh tật và đầy sợ hãi ấy, Marguerite vẫn đánh chiếc xe bò đi giao bánh mì. Bà luôn xoay sở để vừa giúp đỡ những người lính đói khác, vừa quan tâm đến những em bé mồ côi. Dẫu vậy, khi chiến tranh kết thúc, bà cũng có đủ tiền xây một lò bánh mì lớn. Đến lúc này, không ai trong thành phố không biết đến tên bà. Trẻ em trong khắp thành phố yêu quý bà. Các doanh nhân tự hào về bà, những người nghèo đến gặp bà xin lời khuyên bảo. Bà thường ngồi trước cửa văn phòng mình, trong bộ váy bằng vải dày, và với cái khăn nhỏ quàng trên cổ, tận tình đưa ra lời khuyên cho tất cả những ai đến nhờ bà giúp đỡ, bất kể họ giàu hay nghèo. Cuộc sống dần trôi cho đến một ngày, bà Marguerite lặng lẽ qua đời. Lúc đọc di chúc của bà, người ta mới biết, ngoài tất cả những gì bà đã hiến tặng, bà vẫn còn dành dụm được 30.000 đô la, một số tiền không nhỏ, và bà muốn tặng hết số tiền này cho tất cả các trại mồ côi trong thành phố, không phân biệt là trại của người da trắng, da đen, người Do Thái, người theo đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành. Marguerite luôn nói, tất cả đều là trẻ mồ côi như nhau. Và bạn biết không, những ý nguyện cao đẹp của bà đã được ký bằng một nét gạch ngang thay cho tên của bà, vì Marguerite chưa bao giờ biết đọc hay biết viết. Khi hay tin bà qua đời, người dân New Orleans đã truyền tụng về bà rằng bà là mẹ của tất cả những người mồ côi mẹ, là bạn của những người không có bạn bè. Sự thông tuệ của bà không trường học nào có thể dạy được. Chúng ta sẽ mãi mãi không được quên bà ấy. Thế là họ tạc một bức tượng mang đậm những nét quen thuộc về bà đã để lại trong tâm trí mỗi người. Lúc bà đang ngồi trước văn phòng riêng hoặc đánh chiếc xe bò đi chở hàng. Và ngày nay, pho tượng vẫn sừng sững ở đó, ngay giữa thành phố đông đúc người qua lại, thể hiện tấm lòng kính trọng của người dân New Orleans đối với người phụ nữ có trái tim vô cùng nhân hậu và cách sống giản dị, tên là Marguerite Hogory.